Kính thưa cộng đoàn, sách giảng viên nói có lúc để cười, có lúc để khóc, có lúc để vui, có lúc để buồn, có những ngày lễ hội và cũng có những ngày tang chế. Đó là sự tất yếu của cuộc đời con người ở trần gian. Mới hôm qua chúng ta đang trong những ngày đầu xuân, lễ hội linh đình, ăn uống no say, linh mục mặc áo vàng trọng thể, thì hôm nay chúng ta đã bước vào ngày thứ tư lễ tro. Linh mục mặc màu tím là màu sám hối, màu đau khổ, đau buồn, và trong tâm trạng có thể nói là không khí ảm đạm của mùa chay. Thế nhưng chính cái sự thay đổi đó, nó làm cho cuộc đời chúng ta trở thành quân bình. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu như ngày nào chúng ta cũng ăn say, ăn uống no say giống như ba ngày Tết, quanh năm 365 ngày như vậy, thì chắc hẳn là chúng ta không thể chịu nổi. Bởi vì sức con người có hạn, vui đến một mức nào đó thôi, vui quá mức cũng không được. Vậy thì có những lúc chúng ta phải sống trầm lắng hơn để lấy lại sự quân bình trong đời sống thể lý cũng như trong đời sống tâm hồn của chúng ta. Cho nên nếu như giáo hội có đòi hỏi chúng ta bước vào ngày thứ tư lễ tro vào đúng ngày mùng 4 Tết thì cũng không phải là cái gì quá khắt khe hay là đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Thực tế có thể nói rằng có lẽ một số anh em chúng ta ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng muốn có một ngày nghỉ ngơi, bớt ăn uống đi một chút, ăn rau nhiều hơn một chút, ăn cá nhiều hơn một chút, để bù lại những ngày qua chúng ta đã ăn uống thịt thượng thà nhiều, vân vân. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào mùa chay thánh. Mùa chay là mùa ăn năn sám hối, là mùa hoán cải, là mùa trở về với Thiên Chúa. Và để thực hiện điều này thì giáo hội đề nghị ba cái phương thức, ba cái phương án để chúng ta có thể làm trong mùa chay này. Đó là cầu nguyện, ăn năn hãm mình và làm phúc bố thí. Trước hết, chúng ta bước vào mùa chay với tâm tình cầu nguyện. Thực ra thì đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, cầu nguyện là một việc chúng ta phải làm thường xuyên. Bởi vì các thánh vẫn nói cầu nguyện nó cũng giống như là không khí với sự sống thể xác của con người vậy. Nếu không có không khí, chúng ta không sống được. Cho nên bao lâu chúng ta còn sống, chúng ta vẫn phải thở không khí. Vậy thì cầu nguyện cũng vậy. Bao lâu chúng ta là người Kitô hữu, là người theo Chúa, thì chúng ta phải sống trong cái bầu khí cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện phải là việc chúng ta làm thường xuyên, mỗi ngày trong cuộc sống. Thế nhưng đặc biệt trong mùa chay thì cầu nguyện lại càng cần thiết hơn nữa. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa, chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta tâm sự với Chúa, chúng ta giải bày với Chúa về tất cả những gì uẩn khúc trong cuộc đời của mình. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ lãnh nhận từ Chúa sự soi sáng, sự an ủi, sự hướng dẫn để chúng ta phải làm gì trong những ngày tới. Cho nên chính trong khi cầu nguyện, chúng ta đón nhận sự hướng dẫn, sự soi sáng của Chúa. Cũng như trước khi chúng ta có đức tin, thì chính Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm tin, hướng dẫn chúng ta. Thì bây giờ sau khi mà đời sống đức tin của chúng ta đã bị vấp ngã, đã bị sa sút, thì cũng Thiên Chúa là đấng soi sáng và khuyến khích chúng ta trỗi dậy để làm lại cuộc đời với Chúa. Cho nên cái bầu không khí cầu nguyện rất cần thiết trong suốt mùa chay này là như vậy. Cái phương án thứ hai đó là hãm mình đền tội, hay chúng ta gọi là ăn chay. Chúng ta biết cái thân xác của chúng ta nó như là con ngựa bất kham vậy. Biết bao nhiêu những cái đam mê, những dục vọng nó tiềm ẩn trong con người chúng ta, nó đeo đuổi, nó đeo bám chúng ta suốt đời. Và có thể lúc nào nó cũng xúi bẩy chúng ta làm những điều không hay. Cho nên nếu như chúng ta không kiềm chế những cái đam mê đó, những cái dục vọng đó, thì con người chúng ta, cái thân xác chúng ta nó trở thành con ngựa trứng, và nó càng ngày nó càng xô đẩy chúng ta đi đến chỗ gọi là xa đọa hơn nữa. Vậy thì cần có những lúc mà chúng ta phải kiềm chế những cái đam mê đó, những cái dục vọng đó. Chúng ta không thể tiêu gì hết được đâu, nhưng mà chúng ta kiềm chế, hạn chế ảnh hưởng của tội lỗi, của đam mê, của dục vọng. Và cái kiềm chế tốt nhất thì chúng ta thấy đó bằng cách chúng ta bớt ăn uống đi, bớt say sưa đi, bớt những cái xa hoa không cần thiết, thì tự nhiên tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản hơn và dễ dàng đến với Chúa hơn. Chúng ta thấy phần lớn người ta phạm tội là sau khi người ta ăn nhậu. Càng ăn nhậu say sưa bao nhiêu thì cái sự gọi là xúi bẩy của xác thịt để người ta phạm tội nó càng mãnh liệt hơn. Đấy là chúng ta không thấy, nhưng thực tế trong xã hội, ví dụ sau khi ăn uống nhau no say, chúng ta gọi là tăng 1, tăng 2 gì đó, thì kế đó là tăng 3, tức là đi đến chỗ phạm tội. Vậy thì nếu chúng ta kiềm chế được những cái khuynh hướng này bằng cách ăn chay ám mình, bằng một chút đi, bớt đi một chút những chất bổ, chất béo, những cái xét ra không cần thiết, thì sẽ giúp cho con người chúng ta sống quân bình hơn cả về đời sống tâm linh cũng như đời sống thể lý của chúng ta. Và rồi cái tâm tình thứ ba, cái phương án thứ ba mà giáo hội đề nghị để chúng ta làm trong mùa chay, đó là làm phước bố thí. Làm phước bố thí tức là chúng ta dùng một phần những cái tiền bạc của chúng ta để chúng ta chia sẻ với những người anh em nghèo khó. Thay vì dùng tất cả tiền bạc đó để phục vụ bản thân chúng ta cho sự ích kỷ hưởng thụ của mình, thì chúng ta bớt đi một phần, bớt đi một chút hưởng thụ cá nhân của mình để mà chia sẻ với những người khác. Và trong khi chia sẻ như vậy thì chúng ta cảm thấy chúng ta mở rộng tâm hồn hơn, quảng đại hơn, và dĩ nhiên cũng bớt đi được cái sự ích kỷ nơi bản thân mình. Và như vậy tức là chúng ta cũng theo gương Chúa để biết yêu thương, để biết chia sẻ, để biết đón nhận và quan tâm đến hết mọi người khác. Thế nhưng ba cái công việc mà giáo hội đề nghị đó, tức là cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm bố thí, nó chỉ có giá trị thực sự khi chúng ta làm với tất cả sự chân thành của mình. Nếu chúng ta làm vì gọi là làm cho có, làm hình thức, làm bất đắc dĩ, làm một cách miễn cưỡng, thì những việc lành đó nó trở thành vô giá trị, và nói theo một cách nào đó nó trở thành cái trò hề trước mặt Thiên Chúa. Nói thí dụ như chúng ta đi lễ ngày Chủ nhật, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà thay vì chú tâm vào thánh lễ để cầu nguyện, thì chúng ta ngồi ở cái góc xa nào đó, vừa ngồi vừa ngắm ngó ra ngoài đường, hoặc là vừa ngồi xem lễ, vừa nghe điện thoại di động, hoặc là vừa ngồi vừa tâm tình với người bạn kế bên. Thì vậy không, như vậy không phải là cầu nguyện, không phải là xem lễ, đó là một hình thức giả hình, là trò hề trước mặt Chúa. Hoặc là khi chúng ta làm phúc bố thí cũng vậy. Nếu chúng ta làm phúc bố thí vì thực tâm chúng ta thương người, chúng ta vì lòng mến Chúa, chúng ta muốn chia sẻ cho họ để giúp đỡ họ, thì đó là điều tốt, là điều đúng. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bố thí để cho mọi người thấy, đấy, để khen chúng ta là người thế này thế kia, để phô trương như nhiều người vẫn làm trên TV, vân vân, thì đó là hình thức giả hình. Bố thí như vậy chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. Và đôi khi chúng ta ăn chay cũng vậy. chúng ta không nên làm như một số người có lẽ vẫn thường làm. Thế người ăn chay thứ tư lấy cho thôi thì bất đắc dĩ Chúa bảo phải nghe thì phải giữ thôi, chứ trong lòng thế nó ấm ức làm sao đó. Hoặc là ăn thôi ráng giữ ngày thứ tư lấy cho, rồi đợi đến 12 giờ đêm rồi ăn, để ăn để gọi là trả thù, ăn cho đã để bù ngày ăn chay hôm trước. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái việc ăn chay nó hoàn toàn mất mục đích. Ăn chay để giúp chúng ta kiềm chế đam mê dục vọng. Chúng ta kiềm chế được một ngày hôm trước, chúng ta lại ăn gấp 10 lần ngày hôm trước. Thì như vậy rõ ràng là trò cải lương trước mặt Thiên Chúa. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào mùa chay với tất cả cái tâm tình sám hối và chân thành của những đứa con. Theo một cách nào đó chúng ta cũng là những đứa con hoang đàng. Thế nay chúng ta trở về với Chúa với tất cả cái tâm tình yêu thương. Xin Chúa lấy lại, củng cố niềm tin của chúng ta và giúp chúng ta giữ những ngày chay thánh này một cách có ý nghĩa, một cách thực chất, với tất cả sự tâm tình yêu mến của mình, yêu thương của mình, để chúng ta xứng đáng được Chúa ban thưởng và xứng đáng để chúng ta trở thành là những con cái của Chúa, những người chân thực, chứ không phải là những đứa con nói dối, lừa đảo như những người khác.